Sử thượng tối cường tông chủ, chương 239, chúng ta đều là người vô tình, góc truyện audio.com, thời điểm trước đó nhị trưởng lão Dương Quý bị Diệp Thần khống chế, đã từng nói Thiên Kiếm Tông có bản nguyên linh kính, hơn nữa bản nguyên linh kính này còn là được truyền công trưởng lão nắm giữ ở trong tay. Tên kiếm tu cường hãn này, chắc hẳn chính là truyền công trưởng lão của Thiên Kiếm Tông đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn thi thể của kiếm lão, trên mặt liền lộ ra một tia lạnh lùng. Cũng phải không thừa nhận một điều, lão già này rất mạnh, không chỉ nắm giữ kiếm thế trong tay, mà hơn nữa còn lĩnh ngộ ra một nửa kiếm hồn. Nếu như để lão già này triệt để lĩnh ngộ ra kiếm hồn, như vậy thì Diệp Thần ngày hôm nay rất có thể sẽ phải bỏ mạng lại ở nơi đây. Diệp Thần tuy rằng nắm giữ trong tay ma chi lĩnh vực, theo đạo lý thì lĩnh vực so với kiếm hồn thì cường đại hơn rất nhiều lần, thế nhưng lĩnh vực Diệp Thần nắm giữ lại không như vậy, có thể nói là hắn học bản cấp tốc. Nếu như Diệp Thần gặp phải tu sĩ chân chính từ kiếm ý, kiếm thế, kiếm hồn, kiếm tâm, sau đó có được lĩnh vực của bản thân, như vậy thì ma chi lĩnh vực của hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Bởi vì lĩnh vực của người khác đều là chậm rãi tu luyện mà thành, mà Diệp Thần lại là thông qua một loại thủ xào thủ đoạn mà có được. Có điều lĩnh vực của Diệp Thần cũng sẽ theo thực lực tăng của hắn cường đại mà lớn mạnh, và cuối cùng sẽ không kém một chút nào với người lĩnh ngộ ra lĩnh vực chân chính. Diệp Thần đi tới bên cạnh thi thể kiếm lão, thần thức quét qua, liền tìm tới giới chỉ trên người đối phương. Quả nhiên là có bản nguyên linh kính, Diệp Thần sắc mặt lập tức vui vẻ. Ngoại trừ bản nguyên linh kính ra, bảo vật trên người kiếm lão cũng không ít, một thanh trường kiếm phẩm cấp hạ phẩm đạo khí, một quyển địa cấp trung phẩm cửu linh kiếm quyết. Ngoài ra, còn có một chút thượng phẩm trên linh khí, Diệp Thần cũng không có quan tâm, cùng với mười mấy viên linh thạch thượng phẩm. Ngoại trừ những đồ vật này ra, bên trong giới chỉ của kiếm lão chứa nhiều nhất chính là kinh thư. Có điều những kinh thư này, chỉ có bản cửu linh kiếm quyết kia là công pháp võ kỹ, còn lại đều là một ít thư tịch kinh nghĩa cùng địa lý. Nói đơn giản một chút, tất cả chỗ này đều là tri thức giống như sách giáo khoa như trên địa cầu kiếp trước vậy. Đối với tu vị và thực lực không có một chút trợ giúp nào. Trong kiếm lâm, mặc kệ là kiếm lão hay là Mã Trung cùng Dương Quý, tất cả đều đã mất mạng. Diệp Thần không phải là loại người kia kẻ địch chết rồi vẫn còn muốn giả mù sa mưa chôn cất cho kẻ địch. Cũng không phải là loại kẻ địch chết rồi còn muốn ngược đãi thi thể của đối phương, cho nên hắn liền trực tiếp rời khỏi kiếm lâm. Thiên Kiếm Tông đã loạn thành một mảng rồi, có điều bởi vì Vấn Thiên Kiếm đã hoàn toàn lấy ra linh mạch, cho nên những đệ tử này đã không còn loại cảm giác đất rung núi chuyển kia nữa, chỉ là trong lòng vẫn có một cỗ bất an. Diệp Thần đi tới từ đường của Thiên Kiếm Tông, trên đường có người ra tay ngăn cản hắn, hắn đều là trực tiếp một kiếm chém chết, trong tay hắn cầm chính là chuôi Vấn Thiên Kiếm với tạo hình vô cùng nổi bật kia. Từ đường hiện ra trước mặt Diệp Thần lập tức vung kiếm. Vấn Thiên Kiếm lập tức bùng nổ ra một đoàn ánh kiếm phong mang cực kỳ, trực tiếp đem toàn bộ từ đường nghiền nát thành một mảng phế tích. Biển mây trên đầu Thiên Kiếm Tông lập tức gào thét Diệp. Góc truyện audio.com Thần liền lấy ra thanh đồng bảo tọa để cho hạn bạt chi linh điên cuồng hấp thu số mệnh của Thiên Kiếm Tông. Sau khi hấp thu số mệnh của Thiên Kiếm Tông, hạn bạt chi linh xuất hiện liền tăng cường thêm 10 tức thời gian. Thêm vào 10 tức trước, hạn bạt chi linh bây giờ đã có thể ra tay trong 20 tức. 20 tức thời gian, chỉ cần có thể vận dụng thỏa đáng, thậm chí đều có thể chém giết một tu sĩ nguyên thần tiền kỳ. Mà ở xung quanh Diệp Thần lúc này, cũng đã chất đầy thi thể đệ tử Thiên Kiếm Tông tới ngăn cản, bởi vì có một ít đệ tử vì tông môn đại nghĩa cho nên mới quên mình muốn tới chém giết Diệp Thần ngăn cản việc làm của hắn. Đối với những đệ tử Thiên Kiếm Tông này, trong nội tâm Diệp Thần kỳ thực là khá kính trọng bọn họ, vì vậy hắn liền tự tay đem những đệ tử này một chiêu kích sát. Mà sau khi làm xong những việc này, Diệp Thần liền rời đi khỏi từ đường, lúc này đã thành một đống phế tích hướng về phương hướng lao mục của Thiên Kiếm Tông. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, nhị trưởng lão Dương Quý lúc trước có nói đệ tử Thiên Linh Tông bị bắt đi, đều ở bên trong lao mục này. Trông coi lao mục chính là đệ tử của chấp pháp đường, Diệp Thần toàn giết không giữ lại một ai. Sau đó, hắn cứu ra được 28 người đều là đệ tử Thiên Linh Tông. Những đệ tử này, sau khi nhìn thấy Diệp Thần đều là bộ dáng gào khóc. Không có trải qua những ngày tháng thảm tuyệt bi thống này, căn bản sẽ không hiểu được tâm tình của bọn họ lúc này. Diệp Thần nhìn những đệ tử này, trên mặt cũng là phức tạp cực kỳ, hắn quay về chúng đệ tử nói rằng. Ta mang bọn ngươi, về nhà, Thiên Linh Tông, chính là nhà của bọn họ. Sau đó Diệp Thần liền trước sau như một càn quét toàn bộ Thiên Kiếm Tông, mặc kệ là công pháp hay là bảo vật binh khí, hắn cái gì cũng đều không có buông tha. Có điều để Diệp Thần thất vọng chính là, một cái đạo khí cũng đều không có phát hiện ra, có điều từ trên người đám Dương Quý cùng kiếm lão lấy được hai thanh đạo khí cũng đã ra ngoài dự liệu của Diệp Thần. mà việc làm cho Diệp Thần kinh hỉ nhất chính là, hắn không chỉ có từ bên trong bảo khố của Thiên Kiếm Tông tìm tới được 50 viên linh thạch thượng phẩm, mà còn được một khối thiên tinh. Đúng, là thiên tinh. Diệp Thần cẩn thận đem viên thiên tinh này cầm lên, hắn hiện tại cần nhất chính là thiên tinh, trước đó một khối thiên tinh bởi vì tu luyện đệ nhị bản tôn đã dùng mất rồi, hiện tại lại được một viên thiên tinh liền có thể tụ tập lại, giữ lại ngày sau sáng tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện. Cuối cùng, Diệp Thần cũng không có lại đi tìm Tử Vận Tông gây phiền phức nữa. Hắn không dám lại đi mạo hiểm như vậy nữa, bởi vì sau lưng của hắn lúc này còn có theo chúng đệ tử Thiên Linh Tông. Sau khi rời khỏi Thiên Kiếm Tông, Diệp Thần cùng Vương Đại Truy bọn họ liền hội hợp rồi lập tức khởi hành rời khỏi Tử Vân Cương Vực đi tới Tử Mâu Cương Vực. Sau 10 ngày, Diệp Thần bọn họ liền tới vùng giáp danh giữa Tử Vân Cương Vực cùng Thái Mâu Cương Vực. Hết cách rồi, mang theo nhiều đệ tử như vậy, Diệp Thần không thể nào không chậm lại tốc độ của chính mình. Mà ở bên trong 10 ngày này, Diệp Thần cũng đem tử khí Đông Lai Kinh giao cho 20 mấy đệ tử còn lại. Đối với những đệ tử Thiên Linh Tông này, Diệp Thần có cảm tình đặc thù, vì lẽ đó liền truyền thụ tử khí Đông Lai Kinh cũng không có keo. gocchuyenaudio.com, Kiệt, ngoại trừ tử khí Đông Lai Kinh ra, Diệp Thần còn truyền thụ cho bọn họ một bộ trường pháp chiếm được ở Phi Hạc Tông, tên là Phi Hạc Băng Vân Trường. Lúc trước sau khi diệt Phi Hạc Tông, Diệp Thần chiếm được rất nhiều võ kỹ cùng công pháp, không nhiều đều là dưới địa cấp mà thôi. Chỉ có một bộ Hành Vân Lưu Thủy Kiếm, là võ kỹ địa cấp. Sau khi được vấn thiên kiếm, Diệp Thần liền chuẩn bị tu luyện bộ Hành Vân Lưu Thủy Kiếm này, thế nhưng hắn phát hiện ra Hành Vân Lưu Thủy Kiếm này chủ ý chính là kiếm pháp nhẹ nhàng, căn bản không thích hợp với vấn thiên kiếm. Vì lẽ đó Diệp Thần cũng không có cưỡng cầu, đồng thời sau khi trải qua một phen thí nghiệm, Diệp Thần lại phát hiện võ kỹ thích hợp với vấn thiên kiếm nhất lại là Vô Phách Kiếm. Vô Phách Kiếm cũng là một chiêu kiếm pháp mạnh nhất mà bộ Kinh Vân hòa vào Vân Thập Kiếm Pháp sáng tạo ra, có thể nói là dung hợp võ học một đời của bộ Kinh Vân. Đã từng thấy bộ Kinh Vân ra tay chính là Vô Phách Kiếm thêm vào Vô Cầu Dịch Quyết, hầu như chưa gặp được địch thủ. Diệp Thần từ khi được Thiên Toái Đao, liền tu luyện Ma Đao của Nhiếp Phong, cho nên căn bản sẽ không tu luyện qua Vô Phách Kiếm cùng Vô Cầu Dịch Quyết. Bây giờ có được Vấn Thiên Kiếm, chính là thời điểm Vô Phách Kiếm cùng Vô Cầu Dịch Quyết lần nữa tỏa ra thần uy. Đặc biệt là dưới trạng thái sử dụng Ma Chi lĩnh vực và gia trì thêm Vô Cầu Dịch Quyết, quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Diệp Thần không phải là Nhiếp Phong, nắm giữ Tuyết Ẩm Cuồng Đao, càng không phải là bộ Kinh Vân nắm giữ Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Vì lẽ đó hắn được bảo đao, liền bắt đầu tu luyện đao pháp, được thần kiếm, liền lại lần nữa nhặt lên kiếm pháp. Không phải hắn không có chuyên nhất tâm, mà là hắn biết có như vậy mới có thể để thực lực của hắn phát huy đến mức to lớn nhất. Ngày hôm đó, Diệp Thần liền mang theo chúng đệ tử đi tới Tương Thành, khoảng cách với Thiên Linh Tông cũng là gần hơn một bước. Đối với Tương Thành, Diệp Thần có cảm tình đặc thù, bởi vì chính ở nơi đây hắn gặp được tỷ muội Tiêu gia, cũng chính là ở nơi đây, hắn lần đầu tiên nhận được động phủ của huyết thủ nhân Phật. Hắc Phong Trại, Diệp Thần lần nữa trở lại nơi này, nhưng nơi này đã hoàn toàn là một mảng hoang phế, người đi nhà trống. Đứng trước đại điện Hắc Phong Trại, gió nhẹ nhẹ phẩy, trong đầu Diệp Thần đột nhiên xuất hiện vẻ cô đơn, hiu quạnh. Đi tới huyền tinh đại lục này, đã mấy tháng. Thế nhưng, Diệp Thần vẫn có loại cảm giác mộng ảo, cảm giác rất trống vắng. Tử Vân Cương Vực, Thái Mâu Cương Vực, hắn đi ngang qua hai cương vực thậm chí còn tự tay diệt rất nhiều tông môn, những trải nghiệm này không thể bảo là không phong phú. Nhưng mà bây giờ đứng ở chỗ này, Diệp Thần lại cảm giác trong lòng có một loại cô độc sâu sắc. Đúng, là cô độc. Phóng tầm mắt ra toàn bộ đại lục, hắn không có người thân nào, không có bằng hữu và không có cả người yêu, không có thứ gì, Diệp Thần bỗng nhiên có một loại cảm giác hoàn toàn không hợp cùng thế giới này. Tại sao, lại để ta đi tới nơi này? Diệp Thần cười khổ, hắn từ trong giới chỉ lấy ra một hồ lô rượu, hướng về miệng mình mạnh mẽ uống một hớp. Đây, là hồ lô rượu của Lý Tầm Hoan để lại cho hắn. Trong cơn mông lung, Diệp Thần nghĩ đến ngày đó ở bên trong đại điện này cùng người của Hắc Phong Trại uống rượu, lần đó, hắn uống rất thoải mái. Đáng, gocchuyenaudio.com, tiếp sau đó trại chủ của Hắc Phong Trại lại làm ra sự tình làm cho tất cả mọi người đều ghét cay ghét đắng, khiến cho toàn bộ Hắc Phong Trại rơi vào tuyệt vọng cùng bi thống sâu sắc. Đa tình cuối cùng vẫn là vô tình. Diệp Thần lần thứ hai uống một hớp rượu, nỉ non nói ra một câu Lý Tầm Hoan hay treo ở cửa miệng. Vị trí đồng dạng, hồ lô rượu tương tự, một ngày đó, Lý Tầm Hoan cũng là ở nơi đây nói ra câu nói này, đáng tiếc cảnh còn đó nhưng người đã không về. Đối với Nhiếp Phong, Lý Tầm Hoan những nhân vật được sáng tạo ra này, Diệp Thần có một loại cảm tình rất đặc thù thế nhưng thứ tình cảm này lại rất kỳ quái, nó không phải là tình bạn càng không phải là tình thân, bởi vì Diệp Thần căn bản là không có cách nào từ trên người bọn họ cảm giác được cảm tình. bọn họ không có ký ức, thậm chí linh hồn cũng đều bị thiếu hụt, bên trong ba hồn bảy phách chỉ có một hồn một phách, bọn họ không phải là một người hoàn chỉnh. Thời khắc này, Diệp Thần đột nhiên rất hối hận một chuyện mình đã làm trước đây, hắn nghĩ tới bài thi nữ tử kia. Lâm Hương Minh, hắn hối hận, thật sự là rất hối hận. Diệp Thần tuy rằng xưa nay đều không coi mình là người tốt thế nhưng càng không cho rằng mình là một kẻ ác, hắn chỉ làm sự tình mà mình cho rằng là đúng. Diệp Thần say rồi, trên thực tế lấy tu vi của hắn bây giờ coi như là uống rượu tinh thì chỉ cần mình không muốn say, như vậy sẽ tuyệt đối không say. Rượu không làm say lòng người thế nhưng người lại tự say. Ở bên trong Hắc Phong trại nghỉ ngơi một ngày, Diệp Thần ngày thứ hai mới tiếp tục lên đường. Diệp Thần ngày thứ hai, so với ngày thường thì lãnh đạm hơn rất nhiều, không lộ ra vẻ gì. Thế nhưng mà nội tâm của hắn lại bất chi bất giác xuất hiện biến hóa, điểm này không người nào có thể biết. Hắc bào Diệp Thần, tâm linh phát sinh thoát biến. Cách chương.